Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa các bạn, chúng ta đã có một tuần lễ để tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần và cầu nguyện cho các thành phần trong giáo hội, cầu cho các linh mục, các tu sĩ, cầu cho các giáo xứ, đặc biệt là giáo điểm tin mừng, cầu nguyện cho các tội nhân, cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và hôm nay là chúng ta cầu nguyện cho các gia đình có nguy cơ tan vỡ, đúng với chủ đề năm thứ ba trong 3 năm mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra là năm gia đình. Năm nay năm thứ ba, cầu nguyện cho những gia đình đang có nguy cơ tan vỡ, nhất là những gia đình trẻ. Mời các bạn, mỗi người hôm nay đến đây đã nhận được một món quà của tháng 6, đó là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Các bạn lấy ra cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa với chủ đề Giọt Máu Thương Xót, số tháng 6. Đây là món quà giáo điểm tin mừng gửi tặng cho những anh chị em đến tham dự thánh lễ tại đây bắt đầu từ ngày hôm nay và những ngày kế tiếp trong tháng 6 này. Bạn cầm có chưa? Có trong tay chưa? Để tôi nói lạy Chúa Thánh Thần thì các bạn cầm cuốn sách và gia đình xin hãy đến nha. Lạy Chúa Thánh Thần. Của tôi nhìn nó màu đỏ, nó đẹp lắm, giống như là lửa ngự trên đầu các tông đồ ngày lễ ngũ tuần, đẹp lắm. Thì các bạn lạy Chúa Thánh Thần. Bây giờ xin hãy đến để các bạn làm ngọn lửa nó lung linh, nó cháy nha. Lạy Chúa Thánh Thần. Ô, lửa đang bốc cháy. Mời các bạn đứng lên. Xin cầu ba Thiên Chúa. Khát khao ân huệ và hoa quả của Thánh Thần, cầu cho các gia đình có nguy cơ tan vỡ. Lời Chúa, anh em cũng vậy, vì khao khát những ơn của thần khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó nhằm xây dựng hội thánh.
Chúng con biết
Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết khao khát các ân huệ và hoa quả của Chúa Thánh Thần. Như em bé khao khát dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Không có sữa mẹ thì em bé sẽ bị suy dinh dưỡng. Không có ân huệ của Chúa Thánh Thần thì con sẽ không được tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan, giúp con phân biệt điều phải trái. Ơn hiểu biết, giúp con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo hội dạy. Ơn thông minh, giúp con nhận ra thánh ý Chúa. Ơn biết lo liệu, giúp con phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống. Ơn sức mạnh, giúp con chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn. Ơn đạo đức, giúp con tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em. Ơn kính sợ Thiên Chúa, giúp con tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa. Cầu nguyện cho các gia đình có nguy cơ tan vỡ và đang gặp khủng hoảng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn xuống những gia đình đang sống trên mặt đất, trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu. Những gia đình buồn bã vì thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ hay vất vả và lo âu vì đàn con nheo nhóc. Xin nâng đỡ những gia đình có nguy cơ tan vỡ vì chứa đầy hiểu lầm, nghi ngờ, ghen tuông, dối trá. Xin Thánh Thần tình yêu đem hạnh phúc đến cho mỗi gia đình. Nhưng cũng xin nhắc cho chúng con nhớ, hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Xin cho các gia đình có được các hoa trái của thần khí, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, để mỗi gia đình trở thành nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa trong xã hội hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Rồi, mời các bạn ngồi. Thưa các bạn, đứng ở trên này nhìn thấy các bạn cầm cuốn sách Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6 Giọt Máu Thương Xót mà các bạn giơ lên trên này. Nếu mà các bạn để trên trán chẳng hạn, nhìn y như là ngọn lửa Thánh Thần ngự xuống trên đầu các tông đồ trong phòng tiệc ly vào ngày lễ ngũ tuần, lúc mà các ông đang đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Bỗng chốc cửa rung và như là một trận động đất, và Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự trên các tông đồ. Ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng chiều hôm nay cũng thế, Chúa Thánh Thần đang ngự xuống từng người trên các bạn. Các bạn có tin điều đó không? Các bạn có tin chắc rằng các bạn đang được đầy tràn Thánh Thần chiều hôm nay không? Các bạn có tin chắc rằng Thánh Thần đang thúc đẩy các bạn đến đây không? Và các bạn có tin chắc rằng Thánh Thần kéo các bạn lên đây và cũng sai các bạn ra đi không? Các bạn có tin là các bạn phải ra đi để làm chứng cho lòng thương xót Chúa không? Và như vậy tôi xin phép được đọc cho các bạn những lời chứng của những người muốn làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nếu mà các bạn có thể mở trang YouTube coi thánh lễ ở nhà thờ Thái Hà ngày 7 tháng 6 năm 2019, các bạn sẽ thấy xuất hiện một anh chàng thanh niên. Anh ấy tên là Đa Minh Đỗ Văn Phong, 39 tuổi. Anh Phong này sang bên Nga làm ăn và đã dính vào tệ nạn xã hội, đó là anh ấy đi nghiện ma túy ở bên Nga và anh đã bệnh đi tù 12 năm ở bên đó. Sau đó anh trở về Việt Nam. Về Việt Nam anh không biết đi đâu cả. Về Việt Nam với thân phận của một người vẫn còn dính ma túy, vì anh buôn bán ma túy cho nên bị đi tù. Về Việt Nam rồi thì có người đưa anh đến giáo điểm Tin Mừng để cầu nguyện, xin Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp cho anh ấy thắng được ma túy trong con người của mình. Và lạ lùng thay, quyền năng của Thánh Thần đã giúp anh ấy cai nghiện được ma túy. Và anh ấy muốn lên làm chứng tại chính giáo điểm Tin Mừng, nhưng vì đông quá không đến lượt mình, anh ấy phải trở về quê của mình là ở Hà Nội. Và ngày 7 tháng 6 năm 2019, anh đã mạnh dạn đứng lên làm chứng tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, là anh ấy đã được ơn của Chúa từ bỏ được ma túy sau 12 năm, nhờ đến cầu nguyện tại giáo điểm Tin Mừng, cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Và cha xứ hôm đó, ngài cũng công nhận điều đó, là anh ấy đã được đến giáo điểm Tin Mừng, đã được khỏi ma túy và anh đã được cầu. Hôm nay, tức là ngày 7 tháng 6, anh đưa lên nhà thờ Thái Hà anh làm chứng vì ơn đó. Và cha cũng có nói là tôi còn biết rằng ở giáo điểm Tin Mừng có một nhóm khoảng hơn 150 anh em gọi là nhóm Thảo Ma. Bây giờ xin anh chị em gọi tên chính thức của nhóm là nhóm Phao Lô Hạnh, là tên của một vị thánh tử đạo ở Việt Nam, đó là một vị tướng cướp mà vì xưng mình ra trước mặt thiên hạ là không chối đạo, vì khi bị đàn em nó phản, nó tố cáo, ông ấy từ ngoài hôm nay chạy vào trong Sài Gòn trốn để ẩn danh, không phải là người công giáo. Nhưng mà vì một lần kia thì gặp người ta, mấy thằng đàn em nó bắt nạt một cô gái, anh ta nổi máu anh hùng, anh ta binh cô gái đó và sơi mấy tụi kia một trận. Mấy tụi kia không đánh lại anh ấy, vì anh là chùm một băng mà, băng du đảng khét tiếng ở Sài Gòn, cho nên mới tức tố cáo với chính quyền hồi đó đang cấm đạo là anh này là người công giáo, cho nên người ta bố ráp và người ta bắt được anh ta. Người ta hỏi anh rằng bây giờ, một là anh được tự do nếu anh trả đạp lên thánh giá, hai là anh sẽ bị bắt, bị xử tử nếu anh nhận mình là công giáo và không đạp lên cây thánh giá. Mặc dù là máu du đảng, nhưng lúc đó ơn của Chúa Thánh Thần đã làm cho Phao Lô Hạnh mạnh dạn tuyên xưng rằng thà chết thì chết vẫn không chối đạo, tôi là người công giáo đúng như người ta tố cáo. Và Phao Lô Hạnh sau một thời gian tù đầy và bị tra tấn, bị đe dọa, dụ dỗ đủ mọi thứ, thì Phao Lô Hạnh đã đổ máu ra để làm chứng cho niềm tin của mình. Và nhóm Thảo Ma đã lấy Phao Lô Hạnh làm bổn mạng và sắp sửa mừng lễ bổn mạng. Thì chúng tôi có nói với các em có hai điểm mà chúng tôi đang cố gắng gây dựng, là các em cố gắng thành lập một ca đoàn Phao Lô Hạnh, và mỗi tháng có thể đến đây hát lễ một lần cho lễ giới trẻ chiều thứ bảy. Các bạn có đồng ý không? Có một trong hoa tay thì thưa các bạn. Mà cái giọng bên đó là bảo đảm là không có giọng nữ nha. Có hai cô cũng xì ghe ma túy và cũng đã trở lại. Rồi điểm thứ hai nữa là chúng tôi đang cố gắng là cho các em làm cái lò bánh mì để chính các em nuôi sống bản thân mình, đồng thời để cho các em cũng có phương tiện để làm việc, để giúp đỡ người khác và có công ăn việc làm. Vì nhàn cư vi bất thiện thì cũng có hai người nói là sẽ cố gắng hỗ trợ cho cái lò bánh mì đó, không biết là thực hiện được như thế nào. Cũng mong ước rằng có nhiều bàn tay đóng góp để mà làm cho những người trẻ ấy có cơ hội làm lại cuộc đời. Chúa Thánh Thần đang thổi nơi các bạn ấy một ngọn lửa rất là mạnh. Mà nếu chúng ta không tiếp vào thì ngọn lửa ấy có thể sẽ bị dập tắt bởi những bạn bè xấu, bởi những áp lực của gia đình, của xã hội, bởi biết bao nhiêu âm mưu của ma quỷ nó muốn lôi kéo các bạn ấy. Vì càng đi làm chứng bao nhiêu thì danh Chúa được cả sáng, mà danh Chúa được cả sáng thì ma quỷ nó điên lên, ma quỷ nó gầm gừ và ma quỷ nó tìm mọi cách nó chống phá. Cho nên cầu xin Chúa Thánh Thần cho các bạn ấy được một ơn sức mạnh, được ơn can đảm. Đó là lời chứng thứ nhất của một anh bạn xì ke ma túy 12 năm đi tù ở bên Nga về. Sau mỗi câu thì chúng tôi nói lạy Chúa Thánh Thần, thì các bạn cứ cầm cuốn sách lên và xin hãy đến nha. Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần. Chúa ơi, con là tôn giáo bạn Nguyễn Thị Chiến, 72 tuổi, ở Linh Xuân, Thủ Đức, giáo phận ở Sài Gòn. Cảm tạ Chúa vì đã được ơn của Chúa như sau. Con gái con hết trầm cảm, hết bị bùa ngải sau 4 năm đi cúng tứ phương, vẫn không khỏi vì bị trầm cảm và bùa ngải. Có người đã giới thiệu con đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Sau 4 ngày, con của con đã khỏi. Thứ hai, con đau nhức chân, đi lại khó khăn, giờ đã đi lên cầu thang tốt, khỏi mất ngủ, hết trầm cảm. Ơn thứ ba, trước khi chồng con mất, đã được rửa tội, đã được rước mình Thánh Chúa, được làm con của Chúa tại Bệnh viện Thủ Đức, chết không đau đớn gì cả. Và ơn thứ ba, thứ bốn là cháu con là Nguyễn Thanh Đa, 28 tuổi. Chúa cho chia tay với một cô bạn gái không chung thủy được nhẹ nhàng, dù 6 năm yêu, 8 lần chia tay không thành công. Tình yêu nó dính chặt quá. 6 năm yêu, 8 lần chia tay không thành công vì cháu con quá yêu cô kia. Sau 2 năm cầu nguyện, cháu con mới dứt được cô ấy. Và cháu vừa lấy được vợ cách đây 1 tháng. Vợ là giáo viên, yêu thương cháu, và gia đình vợ đã buôn bán bất động sản. Đó là một cô con gái xinh đẹp duy nhất, mà còn tặng cho hai vợ chồng một căn nhà mặt tiền nữa. Chúa, tôi ngon quá. Đó là ngoài mong đợi của gia đình con. Con xin lỗi Chúa, trước đây cháu ở đó cầu nguyện, gia đình con cứ nói, mày nói Chúa thiêng lắm, sao tháng nào đi về cũng lấy tiền nhà mà tiêu vậy. Vâng, con xin lỗi Chúa, cả gia đình con có ơn Chúa mà vẫn chưa biết, vẫn thách đố Chúa, vẫn hiểu lầm Chúa, vẫn đôi lúc muốn xa Chúa. Qua đây con muốn gửi lời tri ân, cảm ơn Chúa mẹ đã ban ơn xuống cho gia đình con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Bây giờ cháu trai của con cả nhà đã đi rửa tội và có 4 người được theo đạo. Con muốn nhắn nhủ mọi người, Chúa là tình yêu, Chúa là có thật, Chúa thương tất cả, Chúa giúp tất cả, với điều kiện là mọi người phải tin tưởng, tín thác vào Chúa với tất cả lòng thành. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ, con là Nguyễn Thị Chiến, một người ngoại đạo. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà viết những cái lời chứng như vậy, đó có phải là hoa trái của Thánh Thần không? Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần. Con xin làm bài thơ tặng các bạn trẻ chiều thứ bảy tháng 6, làm bài thơ tháng 6 trời mưa. Tháng 6 chiều nắng rồi mưa, lòng thương xót Chúa con vừa mừng reo, gieo neo vạn nẻo xa trường, riêng lòng thương xót tình thương dạt dào. Ở đây không có thấp cao, không phân ngoại giáo, sát sao kẻ nghèo. Nghỉ hè mẹ bồng em theo, tôn vinh danh Chúa em nghèo dâng heo. Nghỉ hè em mẹ vượt đèo, gửi yêu thương tới người nghèo hơn em. Yêu mẹ thực hiện lòng nhân, giúp người bất hạnh cơ bần vùng sâu. Ai về giáo điểm ở lâu, sáng trưa chiều tối một bầu khí vui. Một năm hơn 300 ngày, 28 này tới lượm ngay tim hồng. Cầu nguyện thông công, bạn trẻ khắp trốn tim hồng ghép không. Bài này bà cũng rất là update, bà vẫn là rất xít sao với thời sự. Là ngày thứ 6, 28 tháng 6, chúng ta có chương trình vào lúc 4 giờ chiều trước thánh lễ là bốn mùa yêu thương. Và mỗi bạn trẻ hôm đó sẽ nhận được một nửa trái tim, cho nên đi tìm ghép lại với một nửa kia. Rồi chúng ta có bốn mùa yêu thương. Mùa thứ nhất tương ứng với mùa vui của kinh Mân Côi, đó là mùa mà hai người quen nhau. Mùa thứ hai tương ứng với mùa mừng, đó là hai người yêu nhau. Mùa thứ ba tương ứng với mùa thương, đó là hai người xa nhau, giận nhau. Và mùa thứ bốn tương ứng với mùa sáng là hai người hòa nhau. Nếu mà không hòa nhau thì sẽ xa nhau. Và không có mùa thứ tư là mùa sáng, mà chỉ dừng lại ở mùa thương. Cho nên là phải có bốn mùa yêu thương. Hôm đó các bạn sẽ ca hát và cầu nguyện. Tháng 5 ta đã dâng hoa lòng thương xót cho mẹ, dâng hoa cho mẹ. Tháng 6 các bạn đến đây dâng tim cho Chúa. Đã. Tháng 5 thì mình dâng hoa cho mẹ. Hôm 31 tháng 5 là cả mấy chục ngàn các bạn đã đến đây. Và tháng 6 này mình dâng tim cho Chúa. Mỗi người cầm trái tim dâng lên, giống như trái tim này cắt đôi dâng lên, và mình tìm một nửa kia mình ráp lại. Những người chưa yêu, những người đang yêu, những người đã yêu và những người sẽ yêu. Bà già này yêu chưa? Bà yêu chưa bà? Yêu chưa? Rõ, yêu rồi, yêu mãi không còn răng. Thưa xem, thì chúng ta thấy là các bạn trẻ hôm đó mời các bạn ở các sứ đạo, các bạn đến đây họp nhau lại. Những người nào ở xa, những sư nào ở xa, các bạn nhóm nào ở xa mà không có phương tiện thì chúng tôi hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các bạn nha, để các bạn đến đây và cầu nguyện về lòng thương xót Chúa, để các bạn trở về nơi của các bạn, bạn gieo rắc yêu thương cho mọi người trong sứ đạo của các bạn, trong công ty của các bạn, trong sinh hoạt nhóm của các bạn, mọi người biết yêu thương nhau. Đấy là hoa trái của Thánh Thần. Đó là hoa trái của hoa trái của. Và kế tiếp đây là một bài thơ của một bạn trẻ thứ hai. Hoa trái Thánh Thần là yêu Chúa Thánh Linh, lạy Chúa Thánh Linh, con không thấy Chúa mà con vẫn tin Chúa là có thật. Lòng Chúa đau thắt khi thấy đoàn con lạc lõng giữa đời trong cơn bão lớn. Trong tâm bão lớn nghiện ngập xì ke, gái gú rượu chè, bạc bài cá độ, số đề hối lộ, tham nhũng gian manh, cướp giật lộng hành, Chúa đau lòng lắm. Con người mê đắm tài sản thế gian, của cải chóng tàn mà chưa tỉnh thức, Chúa đang đau nhức. Tan nát con tim muốn con trở về với lòng thương xót. Chúa luôn thương xót không nỡ bỏ con. Tuôn ban Thánh Thần cho con yêu quý, đại dương không khí Chúa đã cho không, phổi con căng phồng tự do hít thở, con sẽ ngừng thở, sự sống mất đi, không khí không còn, làm sao con sống, cho con được sống, yêu Chúa Thánh Linh, xin Chúa đồng hành, ở cùng con nhé. Ước mong là các bạn phải có sự khao khát Chúa Thánh Thần là như vậy. Rồi đây là một hoa trái của Thánh Thần từ bên Mỹ gửi về. Kính thưa cha, con là Maria Teresa Trần Thị Huyến, đang ở Washington, ở Hoa Kỳ. Năm 2018, con bị chứng bệnh nang phổi và bệnh viện đã không tìm được nguyên do của căn bệnh. Nhờ mẹ và em gái đã đưa con tới gần Chúa. Và sau khi được nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa của cha mỗi ngày, tâm hồn của con càng gần gũi Chúa hơn. Sau đó em gái con đã gọi điện thoại cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và ngày hôm nay bệnh của con đã thuyên giảm được 80%. Hiện giờ con đã về Việt Nam thăm mẹ già và các anh chị em của con, và mong ước được đến giáo điểm tin mừng để dự lễ cùng với cộng đoàn. Con và gia đình xin hết lòng cảm tạ, lòng thương xót Chúa, tri ân mẹ con Maria Teresa Trần Thị Huyến ở bên Hoa Kỳ. Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần. Các bạn nghe tiếp những ân huệ của Chúa Thánh Thần. Con là Teresa Nguyễn Thị Hà ở Tân Phong, Kiến Thụy, giáo phận Hải Phòng. Từ khi lấy chồng bên đạo Phật, con không đi lễ và bỏ Chúa 10 năm. Tình cờ xem trên YouTube thấy những thánh lễ cha cử hành và nghe những bài giảng của cha, con mới thấy mình tội lỗi quá. Rất nhiều người ngoại đạo họ còn đến với Chúa, tại sao con là người có đạo mà lại bỏ Chúa? Như thánh nữ Faustina cũng bị ngăn cấm, nhưng thánh nữ đã dành riêng căn phòng nội tâm cho mình, nên không gì ngăn cản được khi mình tín thác vào Chúa và thực thi lòng thương xót Chúa. Con thấy Chúa đã dẫn đường và chỉ lối cho con, Chúa luôn sắp đặt mọi việc cho con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Bây giờ con thường về quê mẹ và đi lễ vào mỗi tối Chúa Nhật và những lễ trọng. Con đi làm nhưng vẫn lẩm bẩm đọc kinh thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều để hiệp thông cùng cộng đoàn cầu nguyện. Có những hôm bận thì đến tối về con mới đọc kinh cầu nguyện. 2 ngày nữa con đi mổ u nang buồng trứng, nhưng con không hề lo lắng vì con biết đã có Chúa ở bên con, Chúa sẽ che chở và nâng đỡ con. Xin Chúa ban bình an và sức khỏe để cha dẫn dắt những con chiên lạc đàn như chúng con về bên lòng thương xót Chúa. Con Nguyễn Thị Hà. Đây là một hoa trái của Thánh Thần. Thứ hai, con ở ngoài Bắc, vợ chồng con cưới được 10 năm rồi mà vẫn chưa có con. Con 37 tuổi, chồng con 41 tuổi. Con nhắn tin và nhờ cha cầu nguyện cho vợ chồng con sớm có con từ tháng 8 năm 2018. Và hôm nay con đã được Chúa thương và chấp nhận lời nguyện. Con vừa thử que và biết mình đã có thai rồi. Vợ chồng con mừng lắm. Cảm tạ lòng Chúa thương xót, nhờ lời cầu nguyện của cha đến với Chúa mà nay con đã có tin vui. Tuy chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng con luôn một niềm phó thác vào Chúa. Con Đỗ Viết Thắng. Đây là một hoa trái khác của Chúa Thánh Thần. Con là Lê Thị Trinh, 47 tuổi, ở Củ Chi, là người ngoại đạo. Con đến giáo điểm tin mừng được 2 tuần. Từ hôm con được dâng hoa cho mẹ, lần đầu tiên vợ chồng con đến không hẹn, cũng may mắn được gặp cha ban ơn rảy nước thánh trên chúng con. Và từ bữa đó đến giờ, con đi đều đặn mỗi ngày. Ngày 31 tháng 5 2019, con lại được đi rước và dâng hoa cho mẹ vì con là người ngoại đạo. Người đông, trời nóng, vợ chồng con đến sớm hơn mọi ngày cũng không có chỗ ngồi, nhưng trong lòng con rất vui và mát mẻ lắm. Con có nhiều nỗi buồn, nhưng nghe cha giảng, nghe đàn hàng ngày, lòng con lại thanh thản, con phó thác vào Chúa và nhắm mắt cầu nguyện. Con Lê Thị Chính, đứa con ngoại đạo ở Củ Chi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy rất là nhiều người họ được ơn của Chúa và Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy họ mạnh dạn viết ra, mạnh dạn ra đi, mạnh dạn đứng lên để làm chứng cho mọi người. Vì khi các tông đồ được Chúa Thánh Thần tràn đầy sức mạnh thì cũng mở bung cánh cửa ra, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn e ngại gì cả, tràn đầy Thánh Thần. Mà một bài giảng của Phêrô 5.000 người trở lại, anh chị em nghĩ xem, tràn đầy Thánh Thần, cho nên các ông đi đến đâu, các ông đặt tay, các ông chữa lành, và qua những việc lành đó, qua những việc lạ lùng đó, người ta càng ngày càng tin vào Chúa Giêsu, càng ngày càng có nhiều người được ơn trở lại. Đây là một người từ bên nước Mỹ viết về cho chúng tôi lá thư. California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 5 2019. Kính thưa cha, con là Ngô Thu Thủy, 59 tuổi. Con đang ở California bên Hoa Kỳ và con theo đạo Phật. Con được biết đến giáo điểm Tin Mừng từ bác Vũ Ngọc Thạch. Hôm Tết năm 2019, con có phone để chúc Tết cho bác. Và bác ấy nói với con như sau, con vào YouTube tìm xem giáo điểm Tin Mừng. Ở đó có cha Long. Chúa đã mượn bàn tay của cha để chữa lành tâm hồn chúng sinh. Con đã được gặp cha kể từ ngày hôm đó. Nghe được những bài giảng của cha, con đã khóc rất nhiều, nhưng cũng có lúc con phải bật cười. Từ ngày được nghe cha giảng, con thấy trái tim mình được nới ra lớn hơn một tí. Con được bình an hơn. Con dễ tha thứ cho những người chung quanh hơn. Con bớt thất vọng và than thân trách phận hơn. Những lúc con có ý định không lành trong đầu là con nghĩ đến những lời giảng của cha và xóa liền những điều không phải trong đầu con. Thưa cha, phương tiện truyền thông ở bên Mỹ này rất dễ dàng và thông dụng. Ai cũng có thể nghe và thấy cha giảng mỗi ngày. Vậy mà con cũng ước ao có một cái máy của cha. Con đã nhờ tất cả những người quen nếu có về Việt Nam với bất cứ giá nào cũng mua cho con một cái máy của cha giảng. Và con đã được như ý muốn. Sau một tuần con đã được một cái máy 365 bài giảng. Con mừng lắm. Từ ngày đó con được nghe cha giảng ít nhất con nghe đến 3-4 tiếng mỗi ngày. Con mê man nghe giảng và ghiền đến nỗi lúc nào cũng mang cái máy bên mình, ngay cả lúc con lái xe. Từ ngày biết giáo điểm Tin Mừng và lòng thương xót Chúa, con đã giới thiệu cho gia đình và những người quen Công giáo và cả Phật giáo để mọi người cùng được hưởng những lời tuyệt vời của Chúa từ lời cha giảng. Đa số họ chưa biết nhiều về lòng thương xót Chúa và giáo điểm Tin Mừng. Khi con giới thiệu, họ đã vào YouTube và chính những người Công giáo đã phone cho con để cảm ơn đã mang lòng thương xót Chúa đến với họ. Con vui lắm cha và sẽ tiếp tục làm việc đó nữa. Cho thấy lạ lùng không? Một người Phật giáo ở bên Mỹ rồi nhờ một người khác mua cái máy từ Việt Nam qua, rồi người ấy nghe, người ấy nghiền lòng thương xót Chúa và giới thiệu cho những người Công giáo và những người không Công giáo. Những người Công giáo được nghe biết về lòng Chúa thương xót, được nghe giảng, đã gọi phone cảm ơn người Phật giáo vì đã giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người Công giáo. Hallelujah! Lạy Chúa Thánh Thần! Lạy Chúa Thánh Thần! Chúa thấy các bạn phải cảm thấy vui, cảm thấy rằng là hôm nay Chúa Thánh Thần đang hoạt động rất mạnh ở đây. Hôm nay Chúa Thánh Thần đang xuống trên các bạn và các bạn thấy được là sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần. Làm sao các bạn thấy được? Các bạn không biết gió như thế nào, gió muốn thổi đâu thì thổi. Nhưng các bạn biết rằng có gió nhờ thấy cái lá cây nó lung lay, nhờ thấy cái áo nó bay bay, có khi nhờ thấy ngọn lửa nó lung lay. Ta thấy được có gió là nhờ cái hiệu quả của gió gây ra. Ta không thấy được Thánh Thần, nhưng biết được rằng quyền năng sức mạnh của Thánh Thần qua những hiệu quả. Xem quả thì biết cây. Xem quả thì biết cây. Chúng tôi dành thời giờ nhiều chiều hôm nay để đọc cho các bạn thấy những hoa trái của Thánh Thần, để các bạn cảm nhận được, hít thở được sức mạnh của Thánh Thần, để các bạn sờ chạm được đấng vô hình mà vẫn đang ở cạnh các bạn, đang đồng hành với các bạn. Vì nếu không có Chúa Thánh Thần thì các bạn giống như là người không có không khí. Không có không khí thì ta không thở được và không sống được. Không có Thánh Thần thì tâm hồn các bạn, trái tim của các bạn, linh hồn của các bạn cũng mãi mãi chỉ là trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, chỉ mãi mãi là như thế thôi. Còn nếu mà có Chúa Thánh Thần, các bạn thấy một người Phật giáo mà nói rằng là từ ngày biết được Chúa Thánh Thần, trái tim con mở ra, con vui hơn, con dễ tha thứ hơn, con cởi mở hơn, con rộng lượng hơn, con quảng đại hơn. Đấy là chứng tỏ các bạn có được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nếu mà suốt 3 năm tôi đã ở đây với các bạn, hơn 3 năm ròng rã giảng cho các bạn đã đến đây, các bạn đã hát lễ, các bạn vào nhóm phục vụ, các bạn vào nhóm thiện nguyện, các bạn đi đến tham dự thánh lễ hàng tuần, mà các bạn vẫn không thấy rằng mình vui hơn được một tí ư? Các bạn vẫn không thấy là mình dễ thương hơn một tí ư? Các bạn vẫn không thấy rằng mình rộng lòng hơn một tí ư? Các bạn vẫn không thấy rằng là mình quảng đại hơn một tí ư? Thì các bạn coi chừng các bạn đã bóp nghẹt ơn của Chúa Thánh Thần rồi. Đừng, thưa các bạn, đừng bóp nghẹt ơn Chúa Thánh Thần, mà hãy mở rộng trái tim các bạn ra để Chúa Thánh Thần hoạt động trong các bạn. Hãy để cho Chúa Thánh Thần, các bạn cho phép Chúa Thánh Thần đi. Chúa Thánh Thần đứng ở ngoài gõ cửa, này, có ai ở trong đó hay không? Đi chỗ khác chơi đi ông ơi, tôi đang hát karaoke. Này, có ai ở trong đó không? Đi chỗ khác đi bà ơi, tôi đang giận. Vì Chúa Thánh Thần đến thì làm mình có giận được nữa không? Cho nên đi chỗ khác chơi. Này, cô ơi, mở cửa ra, làm cái gì đó, đi bác ái sẻ chia, đi chỗ khác chơi. Vì nếu mà mở cửa mà Chúa Thánh Thần đến, các bạn có còn sống ích kỷ được nữa hay không? Các bạn có giữ hết cho mình được nữa hay không? Này, bạn ơi, làm cái gì đó trong đó mà buồn quá vậy, mở cửa cho mình vào, mình chơi với bạn với. Đi chỗ khác chơi. Vì nếu mà cho cái ông cười ông ấy vào đó thì mình đang buồn, mình có cười được nữa hay không? Có vui được nữa hay không? Nỗi buồn này của riêng em. Mà nỗi buồn của riêng em mà tại sao em cứ phơi lên phơi làm cái gì vậy? Cứ buồn tí là bắt đầu phơi lên phơi. Tâm trạng hôm nay u ám, tâm trạng hôm nay buồn chán, tâm trạng hôm nay muốn về đi bán cháo. Tại sao như vậy nhỉ? Tại sao mà cứ buồn tí là phải phơi lên phơi làm cái gì nhỉ? Để làm cái gì? Có ai an ủi được các bạn không? Có ai nâng đỡ các bạn được không? Mà chỉ người ta chỉ cười vào mũi cho cái thằng này, cái con này, nay thì nắng mai thì mưa. Thì vừa mới hôm trước thì tâm trạng nay buồn chán, mai cái hôm nay lòng em hết chán. Ôi trời ơi, người gì mà buồn cười có nghĩa vậy? Tại sao cái gì phải phơi lên làm cái gì vậy? Hãy để cho mình tâm sự làm bạn với Chúa Thánh Thần, nói chuyện với Chúa Thánh Thần, vui buồn với Chúa Thánh Thần, chứ không phải vui buồn với người thế gian. Các bạn phơi lên phơi nó cũng chẳng có làm cho các bạn hết buồn đâu. Các bạn phơi lên phơi người ta cũng chẳng nâng đỡ được các bạn gì đâu. Các bạn có phơi lên phơi người ta cũng chẳng an ủi được các bạn cái gì đâu. Mà phơi lên làm cái gì? Rỗi hơi rảnh rang mà phơi lên làm cái gì? Có thời giờ rảnh phơi lên phơi đến đây nhặt rác đi, nó còn vui hơn. Thế thì làm vệ sinh đi, nó vui hơn nhiều. Cái hồi đó mà em buồn, em chán, em cô đơn. Chúa Thánh Thần có mắc các bạn làm cái chuyện đó đâu. Bạn mở cửa ra để Chúa Thánh Thần đến với các bạn đi. Thế các bạn, người Phật giáo ở mãi Hoa Kỳ xa lắc xa lơ mà ta còn cảm nhận được điều đó đây nè. Thưa cha, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên cao. Con tin Chúa đã và đang ở trong cha rất mãnh liệt. Nếu không có Chúa gìn giữ, làm sao cho có thể làm được những việc như vậy? Rất đúng, không có Chúa Thánh Thần, tôi chỉ là cái con gà mắc dây thun. Không có Chúa Thánh Thần, tôi chỉ là cái thằng vô tài bất dụng, chẳng làm được cái gì. Tất cả những gì mà anh chị em thấy ở đây, đó là bàn tay sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tôi chỉ là cái thằng đầy tớ vô dụng, tôi chỉ là cái giả rách. Nhưng mà ít ra cái giả rách cũng còn có được cái công dụng, đó là vào nhà các bạn chùi chân vào đó để sạch được chân. Ít nhất giả rách cũng còn được cái công dụng là chùi chân cho người khác đỡ bẩn. Cho nên nếu mà họ có mắng, có la, có chửi, có bêu ríu thì dẫu sao cho họ được sạch chân cũng mừng rồi. Bao nhiêu cái tức, bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái bẩn họ cứ chút xuống trên cái giả chùi chân đi. Để chân họ được sạch, để lòng họ được nhẹ, để tâm hồn họ được bớt nặng nề đi cũng mừng lắm rồi, thưa các bạn. Cho nên vui, vì khi mà người ta tức, người ta lôi mình ra, người ta chửi, cũng có nghĩa là người ta đỡ tức đi. Giống như là các bạn tức quá mà thấy cái gì trên cái ly, trên mặt bàn các bạn có đập không? Bực mình à? Tôi hồi đó tôi sang bên Âu Châu, tôi dẫn tôi đến một cái quán ăn, tôi vào ăn trong cái quán này, đang ăn tôi thấy cứ rầm ngay trước cửa, thấy đứng ta nhìn, Thế thì kia nó cầm cái bát cái tô đục, nó râm cái nó bỏ đi. Tôi bảo trời ơi anh vậy mà sao có đánh nhau hoài, mà vừa mới ăn xong hai đứa vừa thấy nó ngồi với nhau, vừa mới bắt tay nhau, vừa mới ôn hôn nhau thắm thiết, cái vừa mới bước ra cửa nó ném đập cái râm là sao vậy? Tôi nói chủ quán sao vậy, có chuyện gì? Bảo không có chuyện gì đâu, là quán tôi nó như vậy đó, chốc anh làm như vậy cho nó vui. Bảo làm vậy nghĩa là sao? Là vô đây ăn xong người ta tính tiền là tính luôn tiền bát đĩa rồi, cho nên là ra ngoài bước ra cửa là cầm cái đĩa đập cái râm cái cười cái đi, cứ với sách bát đĩa ra ngoài cửa và đập cứ vậy cho nó thoải mái. Tức vợ, vợ này mày à, bằng chồng hay gái gú, thằng chồng gái gú này đập tan tành cái chén bát đầm đầm trước cửa rồi đi. Thì thưa anh chị em, cái đó nó chẳng giải quyết được cái gì, chẳng giải quyết được cái gì, vì lòng anh chị em vẫn còn đầy cái giận hờn, đầy cái tức tối, đầy cái ghen tức, làm sao nó nhẹ được? Chỉ có để cho Chúa Thánh Thần đến, như là bài ca Tiếp Liên mà chúng ta hát lúc nãy. Chúa Thánh Thần sưởi ấm chỗ lạnh lùng và làm tan đi những gì băng giá. Chúa Thánh Thần ủi an những cái gì cô đơn buồn chán. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được công việc đó thôi. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, không ai làm cho các bạn hết buồn đâu. Chỉ có cười tí xíu rồi lại buồn thôi. Còn Chúa Thánh Thần đến mà sức mạnh của Chúa Thánh Thần thổi tan đi những cái buồn phiền, phá tan đi những cái gì chi rẽ, những cái gì mà không phải là hoa trái của Thánh Thần thì phải tan đi với sức mạnh của Thánh Thần, miễn là các bạn mở lòng ra để Chúa Thánh Thần đến với các bạn. Cha giảng bao nhiêu tiếng một ngày, tiếp xúc đặt tay cầu nguyện cho những người bệnh đau yếu bao nhiêu tiếng một ngày, sức nào mà chịu nổi hở cha? Nếu không có Chúa Thánh Thần ở trong cha, con hoàn toàn tin vào điều đó. Thưa cha, con được xem mỗi ngày mỗi thánh lễ của giáo điểm tin mừng. Cộng đoàn giáo điểm tin mừng là một đội vũ vĩ đại đẹp vô cùng cha, từ lối đưa quạt, đập quạt, dâng hoa, múa nón và ngay cả đập đá cũng rất đẹp, không thua gì đoàn vũ vĩ đại, rất dễ thương. Cảm ơn cộng đoàn đã làm cho giáo điểm tin mừng linh hoạt hơn. Một tràng pháo tay đi thưa các bạn. Vì người viết cái tên là Ngô Thu Thủy. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì cái niềm vui của chúng ta tại giáo điểm tin mừng này cũng chỉ là niềm vui nhất thời, niềm vui qua mau mà thôi. Mà nếu mà có Chúa Thánh Thần thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ mỗi ngày, không phải là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Không phải mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Vậy thì chọn đến bao giờ? Chọn đến bao giờ? Sống cả 365 ngày, mỗi ngày chọn một niềm vui là chọn 365 niềm vui, có không? Không đâu. Tôi chọn rượu là niềm vui, rồi rượu có chán không? Tôi chọn gái là niềm vui, rồi gái có chán không? Tôi không chán gái thì gái cũng chứ sao nữa. Tôi không chán gái cũng chán tôi à. Rồi tôi chọn tiền, liệu tiền có làm tôi vui mãi được không? Không. Rồi tôi chọn danh vọng, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan chứ vui vẻ gì đâu. Rồi tôi chọn địa vị chức tước, càng cao địa vị càng chức tước, thuyền lớn thì sóng lớn, người ta càng ghen càng ghét chứ được cái gì đâu. Cho nên tôi chỉ chọn duy nhất là tôi chọn Chúa là niềm vui của tôi. Và Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các bạn được cái ơn đó. Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin chia sẻ với các bạn những lời mà chính Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ về Chúa Thánh Thần. Mời các bạn nghe lời của vị cha trung nói với chúng ta. Lễ hiện xuống làm cho chúng ta sống lại những giây phút khởi đầu của giáo hội. Sách Tông đồ Công vụ nói rằng 50 ngày sau vượt qua, trong nhà mà các môn đệ của Chúa Giêsu đang ở thì đột nhiên một tiếng động như là gió thổi mạnh từ trời và các vị đã tĩnh lặng và được tràn đầy thánh linh. Nhờ việc tuôn đổ này, các môn đệ đã được hoàn toàn biến đổi. Thì các bạn cũng xin Chúa Thánh Thần chiều hôm nay biến đổi các bạn như đã biến đổi các tông đồ. Nỗi sợ hãi được thay thế bằng lòng can đảm, việc khép kín nhường bước cho việc loan báo, và đức tin cùng với lòng mến tràn đầy đã khử đi hết mọi thứ ngờ vực. Và việc thanh tẩy của giáo hội như để khai mở cho cuộc hành trình của giáo hội trong lịch sử đã được sức mạnh của Thánh Linh thúc đẩy. Biến cố này, một biến cố thay đổi tâm can và cuộc đời của các tông đồ cũng như các môn đệ khác, được lập tức phản ảnh bên ngoài nhà tiệc ly. Biến cố Chúa Thánh Thần thay đổi tâm can các tông đồ, chả lẽ Chúa Thánh Thần ngày hôm nay mà không thay đổi được chúng ta hay sao? Mà điều đó chắc chắn đã thay đổi, bằng chứng là những người đến đây đã được Chúa biến đổi rất nhiều. Mà người mà được chứng kiến sự biến đổi nhiều nhất là các cha ngồi tòa giải tội. Mỗi buổi chia sẻ, sau khi giải tội về, các cha nào cũng nói không thể ngờ được, làm sao mà người ta được ơn trở lại nhiều như thế. Người 50 năm, người 60 năm, người 35 năm. Sáng nay đang bận gần chết, có anh bạn nói thứ cha có người muốn xưng tội, bảo thôi để em bảo đến chiều đi, có các cha đến, bây giờ tôi đang bận lắm. Thứ cha anh ấy bảo là anh chỉ xưng tội với cha thôi. Bảo bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa cha 37 năm. Anh bảo anh đến đây anh kiếm cha, mà cha không giải tội là anh đi về. Chết rồi, căng rồi nhá. Giải không? Giá nào cũng phải giải thôi, bỏ hết tất cả mọi việc rồi gọi anh vào đây. Và thưa anh chị em, đúng như thế, 37 năm bỏ Chúa, cho nên rất nhiều người đến đây đã nhận được cái ơn biến đổi tất tâm can là như vậy. Anh chị em, chúng ta đã chứng kiến là biết bao nhiêu chị em Phật giáo, biết bao nhiêu chị em ngoại đạo đã được đến đây để lãnh nhận những ơn phúc của Chúa Thánh Thần. Lát nữa tôi xin mời những anh chị em ngoại đạo lên đây để chúng tôi gửi tặng anh chị em món quà là cuốn Kinh Thánh với cuốn Mùa Yêu Thương nha, để cho chúng ta thấy là hoa trái của Thánh Thần là chính anh chị em ngoại đạo đến đây này. Lát nữa các anh chị em sẽ lên. Biến cố này đã thay đổi tâm can và cuộc đời các tông đồ. Thật vậy, cánh cửa đóng suốt 50 ngày. Đóng cửa. Đóng cửa vào, nó ngoài kia kìa. Ai ở ngoài đấy? Đóng cửa vào. Nó đang rình ngoài kia. Đóng cửa vào. Suốt 50 ngày sợ hãi run rẩy nhút nhát đóng kín cửa lại, cuối cùng đã được mở ra và cộng đồng Kitô hữu tiên khởi không còn khép kín bản thân mình nữa, bắt đầu nói với các đám đông dân chúng thuộc các kinh nghiệm khác nhau về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện. Họ nói với nhau về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện, tức là việc Đức Giêsu đã bị đóng đinh, đã chết và đã sống lại. Đó là điều kỳ diệu. Và hết mọi người hiện diện bây giờ đều nghe thấy các môn đệ nói ngôn ngữ của họ. Dĩ nhiên các ông chỉ nói một thứ tiếng, nhưng mà người nào cũng nghe hiểu theo ngôn ngữ riêng của mình. Chứ các ông không thể nói một lúc mà tốt thật sống tốt mà thình thế thật thật mà chỉ sống là trả lá tốt thật là không phải là như vậy. Không phải là tiếng lạ là nó chỉ xả chỉ là tốt thật táo chỉ tỏ 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 hiểu theo ngôn ngữ của riêng mình, tiếng nước mình. Đó là cái ơn của Chúa Thánh Thần. Rồi thưa anh chị em, hết mọi người hiện diện bây giờ đều nghe thấy các môn đệ nói ngôn ngữ của họ, tạ ơn Thần Linh phục hồi lại sự hòa hợp của các ngôn ngữ đã từng bị mất đi, tháp Ba Ben, và là tiền thân cho triều kích hoàn vũ nơi sứ vụ của các tông đồ. Giáo hội hoàn vũ được hạ sinh duy nhất công giáo với một căn tính chính xác nhưng đồng thời cởi mở. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh về tính cởi mở của giáo hội, một giáo hội bao gồm toàn thế giới bất phân biệt. Mẹ giáo hội không đóng cửa trước mặt bất cứ một ai, không một ai. Nhớ, mẹ giáo hội không đóng cửa với bất cứ một ai, không một ai. Cho nên chúng ta thấy giáo hội church vừa có nghĩa là nhà thờ, vừa có nghĩa là giáo hội. Có một số người không có đạo cho nên cứ dịch là, thay vì dịch là giáo hội thì dịch là nhà thờ. nhà thờ Công giáo phải là giáo hội Công giáo. Chúng ta thấy cửa mở toang hết ra, mọi người ở đây bất phân là giàu nghèo sang hèn, có đạo hay không có đạo, được mời gọi đến hết đây. Đây là lễ hiện xuống mới. Ai là người từ miền Bắc vào giơ tay. Đấy, lạy Chúa tôi. Rồi, xin một tràng pháo tay để chào mừng tất cả những anh chị em đó. Rồi, ai là những người không Công giáo giơ tay. Người không Công giáo, anh chị em thấy gần đây cái nhà thờ, gần đây nhà thờ toàn những người không Công giáo. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những người không Công giáo ấy. Rồi còn là những người mà từ nước ngoài về nữa, rồi là những người tội lỗi, những người đủ mọi thành phần đến với giáo điểm tin mừng này. Giáo hội không đóng cửa với bất cứ một ai, thậm chí là một người tội lỗi nhất đi nữa, giáo hội vẫn không loại trừ. Đó là những gì xuất phát từ sức mạnh, từ ân sủng của Thánh Linh, mẹ giáo hội cởi mở, mở cửa cho tất cả mọi người, vì giáo hội là mẹ. Và Thánh Linh được tuôn đổ vào lễ ngũ tuần và tâm can các môn đệ là khởi điểm một mùa mới, mùa chứng từ và huynh đệ, mùa của những người đứng lên làm chứng, mùa của những người nhận nhau là anh em, bất phân tôn giáo, bất phân là giàu nghèo sang hèn. Như là anh chị em, các bạn trẻ đến đây, các bạn đã thấy, đã chứng được điều đó. Và ngày thứ 6, 28 tháng 6, các bạn mà đến đây, các bạn sẽ lại càng chứng kiến được những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện khi những con người ta quen nhau, yêu nhau, giận nhau, rồi lại có thể hòa và đến được với nhau. Bây giờ xin mời những anh chị em ngoại đạo, chúng ta tiến lên trên này. Thấy vui không? Thưa anh chị em, thấy làm sao mà có được một cái cảnh quá là đẹp, quá là dễ thương như thế này. Và đây là bộ sách mà chúng tôi gửi cho những anh chị em trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đó là Kể Chuyện Kinh Thánh và Đạo Yêu Thương. Các bạn, các đoàn và phụ cha phát cho những anh chị em nó dùng chặt ấy. Vâng, chúng ta lấy sách ra, Kể Chuyện Kinh Thánh, Đạo Yêu Thương để gửi tặng cho những anh chị em đang hiện diện ở đây. Đó là những người không Công giáo, đó là những người ngoại đạo. Anh chị em coi ghế sát vào dùm cha, cho ghế sát vào, xếp ghế gọn lên, xếp ghế gọn lên, khỏi vướng, xếp ghế gọn lên, rồi. Rồi mời anh chị em phát từ dưới phát lên dùm cha đi, lấy bên văn phòng phát ngược lên, phát dưới phát ngược lên dùm cha. Các bạn cao đoàn đã phụ cha, các bạn là thiền nguyện, anh em phục vụ. Rồi chúng ta có một anh đang bị khiếm thị, đang là chống gậy lên, rồi anh chị em dắt họ lên. Thưa anh chị em, một tràng phát lên thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Và xin mời các bạn phát từ dưới phát lên dùm cha, phần dưới phát lên. Rồi xin mời các đoàn cùng nhau hát bài để mà tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa Thánh Thần đến, và xin Chúa Thần sai mỗi người chúng ta đi để loan báo và làm chứng cho tin mừng. Đây là hoa trái của Thánh Thần. Chiều hôm nay, ngày lễ giới trẻ tại giáo điểm tin mừng, chúng tôi được tiếp đón mấy trăm người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn từ khắp nơi đã đến với chúng tôi. Và chúng tôi xin được gửi tặng cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh và cuốn Đạo Yêu Thương, giới thiệu đạo Công giáo cho những người muốn biết về đạo, của Đức cha Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Phêrô, là tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một anh bạn người mù đang ở trước mặt chúng ta. Xin được gửi tặng cho những anh chị em đến đây cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh và cuốn Đạo Công giáo, để anh chị em biết về đạo Công giáo như thế nào, và anh chị em biết về Kinh Thánh, tức là lời Chúa như thế nào. Và với ơn của Chúa Thánh Thần, các bạn đọc, các bạn nghe, các bạn sẽ hiểu về Chúa, rồi Chúa yêu thương các bạn như thế nào. Xin giới thiệu với anh chị em cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh và cuốn Đạo Yêu Thương của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện thời là chúng tôi có 5.000 bộ để gửi tặng cho tất cả anh chị em đến đây, cho nên anh chị em không có ai là không có sách hết. Chúng ta mang hết tất cả trong kho ra để gửi tặng cho mọi người là không có đạo đến đây, để họ được chia sẻ với anh chị em mình. Mời các bạn, chúng ta truyền nhanh nhanh lên trên cung thánh này, truyền nhanh lên mấy anh, trên cung thánh này chúng ta truyền nhanh lên. chuyển phía dưới trước cho anh em xong rồi lấy dưới xong rồi đi về dần dần phía dưới đi về trước rồi chuyển ngược lên lối giữa rồi xin mời anh chị em là nhận xong xuống dưới phát từ dưới phát lên phát từ dưới phát lên đạt phát đại gì cứ gửi nhanh lên họ chuyển tay được mà đưa họ chuyển tay đi. Rồi xin mời anh chị em cùng cầm cái cuốn sách lên và hát và múa với chúng tôi.
Chúa ban thành
phát dưới phát lên để cho đi ra ai có sách rồi xin mời chúng ta đi xuống. Sách chúng ta nhận rồi chúng ta đi xuống. Còn người khác chúng ta đưa cao có sách lên vừa hát vừa múa theo cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần.
Xin Chúa ban thánh thần.
Sách rồi xin mời về chỗ.
Chúa ban thánh thần.